Đế Bá, chương 945, một hơi nói toạc ra, hai, góc chuyện audio.com, Lý Thất Dạ thuận miệng nói. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn phương xa, đương nhiên hắn không nhìn dược điển, thứ hắn muốn nhìn không phải nó. Cổ Tùng Yêu Vương giới thiệu, đằng sau dược điển gần trúc viên, đi xô là nơi thần linh cự trúc của cự trúc quốc chúng ta cư ngụ. Cự trúc quốc có dược tiên lộ làm vô số dược sư trên đời thèm muốn, người ngoài ít ai biết tiên lộ ở trong trúc viên. Cổ Tùng Yêu Vương là trụ cột cự trúc quốc nên dĩ nhiên hy vọng Lý Thất Dạ sẽ ở lại cự trúc quốc làm khách khanh, lão cố ý nhắc đến tiên lộ gợi lòng hứng thú của hắn. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt quay sang nhìn Cổ Tùng Yêu Vương. Nhìn biểu tình của Lý Thất Dạ, lòng Cổ Tùng Yêu Vương mừng thầm, lão biết hắn hứng thú với tiên lộ. Cổ Tùng Yêu Vương tiếp tục bảo, công tử tiên lộ cự trúc quốc chúng ta phải nói là độc nhất vô nhị, là tiên vật bao người khao khát. Dù là dược đế của dược quốc từng muốn cầu một giọt tiên lộ mà không được. Nếu công tử có duyên được tiên lộ trong trúc viên thì cự trúc quốc rất vui dệt hao trên gấm tặng tiên lộ đó cho công tử. Cổ Tùng Yêu Vương nói câu đó chỉ vì dụ dỗ Lý Thất Dạ, vẽ bánh trên giấy tay không tặng nhân tình. Các đời cường giả cự trúc quốc không vào được trúc viên, càng đừng nói tới người ngoài. Cổ Tùng Yêu Vương nói câu đó tương đương tặng nhân tình cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bật cười hỏi, Yêu Vương, đây là ý của người hay của Tử Yên phu nhân? Ha 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 ha, Cổ Tùng Yêu Vương cười xòa, đây là chút lòng thành của toàn cự trúc quốc chúng ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, Yêu Vương nói câu này lừa được người khác nhưng không thể lừa cha. Ta hỏi người, Yêu Vương có biết tiên lộ cự trúc quốc có diệu dụng gì không? Cổ Tùng Yêu Vương nghẹn lời, cái này, luôn có tin đồn cự trúc quốc có tiên lộ, dược đế cũng thèm muốn. Nhưng trong cự trúc quốc nhất là tới thế hệ bọn họ hiểu biết rất ít về tiên lộ, bọn họ không rõ ràng tiên lộ của mình có diệu dụng gì. Một hy bật cười nói, Yêu Vương đang vẽ cái bánh cho ta, người ngoài không biết nhưng ta biết chút ít, người ngoài không vào trúc viên được. Thật ra bây giờ cự trúc quốc không ai đi vào trúc viên được. Hơn nữa Yêu Vương khẳng định tiên lộ ở trong trúc viên. Có lẽ chính các người cũng không biết Yêu Vương đang lừa người. Lý Thất Dạ chọc thủng làm Cổ Tùng Yêu Vương lúng túng, lão vốn định dụ dỗ hắn. Cổ Tùng Yêu Vương cho rằng Lý Thất Dạ không biết mấy việc đó, nhưng hắn một hơi nói huỵch toẹt ra làm Cổ Tùng Yêu Vương rất xấu hổ. Cổ Tùng Yêu Vương ấp úng, cái, này, thì, Cổ Tùng Yêu Vương không ngờ bị Lý Thất Dạ chọc thủng. Lý Thất Dạ nói, Yêu Vương chỉ muốn khiến ta động lòng, giữ ta ở lại cự trúc quốc. Nhưng Yêu Vương chọn lầm người, đổi lại người khác có lẽ sẽ bị thuyết phục, tiếc rằng Yêu Vương gặp phải ta. Cổ Tùng Yêu Vương sợ thót tim, vội quỳ xuống nói. Công tử, đây là tại hạ tự quyết định, tự cho là thông minh đặt bẫy, mong công tử. Lý Thất Dạ nhìn Cổ Tùng Yêu Vương hoảng hồn thì vẫy tay nói. Đứng lên đi, ta bỏ qua, người không có ác ý, chỉ hy vọng ta ở lại cự trúc quốc làm khách khanh. Được Lý Thất Dạ tha thứ, Cổ Tùng Yêu Vương thở phào nhẹ nhõm. Cổ Tùng Yêu Vương cúi đầu nhận sai, đây đều là tại hạ tự cho là thông minh, bệ hạ cũng không đồng ý. Lý Thất Dạ cười cười không nói gì thêm. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, nếu ngày mai dược viên mở yến tiệc vậy ta sẽ đi nhìn thử. Công tử đến tham gia sẽ làm bừng sáng yến tiệc. Cổ Tùng Yêu Vương sừng sốt, lão không ngờ Lý Thất Dạ đồng ý đi. Cổ Tùng Yêu Vương mừng rỡ nói, ta đi báo với bệ hạ. Lý Thất Dạ không ngăn Cổ Tùng Yêu Vương. Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, nhìn cây tre to đứng ngạo nghễ trong cửu thiên. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá tre làm người bình tĩnh tâm hồn, cây tre luôn che chở một góc trời, mang đến bình an, hòa bình. Sự thật đúng là vậy, từ trăm ngàn vạn năm nay cây tre to luôn bảo vệ quốc đô cự trúc quốc. Hôm sau, trong dược viên cự trúc quốc tổ chức yến tiệc. Các dược sư trẻ tuổi có tiềm lực của nhiều giáo phái truyền thừa trong cự trúc quốc, thậm chí ở nước khác đều tham gia buổi tiệc. Tử Yên phu nhân tổ chức tiệc vốn là tiệc chia tay. Trước đó Tử Yên phu nhân tuyên bố dược sư trẻ tuổi nào tham gia đại hội dược sư thay cự trúc quốc sẽ được thưởng. Nhiều dược sư trẻ tuổi có thực lực không ngại vạn dặm xa xôi muốn thông qua thử thách của cự trúc quốc cũng vì vậy. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ đồng ý tham gia thanh đăng, không cần dược sư trẻ tuổi khác nữa, vì vậy Tử Yên phu nhân mở tiệc chia tay. Tử Yên phu nhân là một hiền chủ, nàng tổ chức tiệc giải tán trong dược viên không chỉ mời dược sư đã qua thử thách, dược sư trẻ tuổi không có tên trong danh sách cũng được mời. Dược sư vượt qua thử thách hơi bất mãn buổi tiệc giải tán, vì bọn họ vốn có cơ hội tham gia đại hội dược sư thay cự trúc quốc. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một người tên Lý Thất Dạ làm những dược sư thi đậu không cần thi đấu vòng cuối cạnh tranh danh ngạch tham gia đại hội dược sư thay cự trúc quốc. Tuy trong lòng mấy dược sư thi đậu không vui nhưng Cự Trúc Quốc có bồi thường bọn họ từ vạn dặm xa xôi đến dự thi. Tử Yên phu nhân còn tự mình mở buổi tiệc giải tán trong dược viên, làm đám dược sư thi đậu vui vẻ tham gia buổi tiệc. Lý do rất đơn giản, với các dược sư trẻ tuổi có thi đậu hay thi rất đều là cơ hội rất tốt. Dược viên Cự Trúc Quốc là một dược viên khá nổi tiếng. Mặc dù Cự Trúc Quốc không phải nước lớn dược sư, không phải cường quốc truyền thừa dược đạo nhưng nó có dược viên rất lớn. Quy mô hay gieo trồng linh dược tiên thảo có nhiều cực phẩm. Tuy dược viên Cự Trúc Quốc không so được với dược viên của vật khổng lồ Dược Quốc nhưng dược viên Cự Trúc Quốc rất nổi tiếng, tốt hơn dược viên của nhiều đại giáo cường quốc khác. Đương nhiên dược viên Cự Trúc Quốc tốt là có lý do. Đối với dược sư, nhất là người trẻ tuổi, được ngắm dược viên là cơ hội tốt hiếm có. Với các dược sư đó, đây là cơ hội tốt để tăng kiến thức, được thấy nhiều linh dược tiên thảo vô cùng hiếm thấy. Thi nhân nhã sĩ mở tiệc thì ngâm thơ ngắm trăng. Trong thạch dược giới, với dược sư chuyện tuyệt vời nhất là ngắm dược. Bởi vậy khi buổi tiệc bắt đầu, nhiều dược sư trẻ tuổi được mời từ sớm đã đến Hoàng Cung, được đệ tử Cự Trúc Quốc nghênh vào dược viên. Trong dược viên, Tử Yên phu nhân tự mình chủ trì buổi tiệc, nàng chưa ra ngoài nghênh khách nhưng với quân chủ một nước một yêu hoàng thì nàng tự chủ trì bữa tiệc, long trọng chiêu đãi các dược sư trẻ tuổi đã là hạ thấp người, rất bình dị gần gũi. Tử Yên phu nhân nổi tiếng là cầu hiền nạp sĩ, hôm nay nàng làm đến mức này đã chứng minh nàng cầu hiền như khát, rất khiêm tốn, không phải hư danh. Góc truyện audio.com, không mua danh chuộc tiếng, cách chương.